tôi cũng chân thật được lợi ích. Đó là tôi thật biết nghe lời, chân thật hợp tác với Thầy. Thầy toàn tâm toàn lực dạy cho chúng ta. Chúng ta cần phải hợp tác với Thầy, phải hoàn toàn phối hợp với Thầy mới có thể có được lợi ích chân thật của giáo học. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Thành tựu của thế xuất thế gian pháp, có người thành tựu kiệt xuất, bạn chính mình đi tìm hiểu xem, nhất định là tuân thủ giáo huấn của thầy giáo, họ mới có được thành tựu. Thành tựu của họ mới chắc thực, gốc rễ bám sâu. Sau đó thì cành lá mới có thể được xum xuê. Gốc của bạn bám được không sâu thì làm sao được? Học tập không luận thời đại thay đổi như thế nào, tôi tin tưởng nguyên lý, nguyên tắc học tập vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế nhưng thời đại hiện tại không giống như thời xưa. Ngày xưa khi chúng ta làm con cái, bị ràng buộc của cha mẹ, nhất định không dám phản kháng. Đi học ở trường học, nhận sự giáo huấn của thầy, cũng không dám phản kháng ý của thầy. Từ nhỏ đã tập thành thói quen giữ quy củ. Hiện đại gọi là dân chủ mở rộng, đề xướng là tự do phóng túng. Cho nên hiện tại con cái không nghe lời của cha mẹ, con cái ngày ngày xem truyền hình, ngày ngày chơi vi tính, thứ biết được quá nhiều. Ngược lại còn nói cha mẹ, việc này mẹ làm sai, việc kia cha làm không đúng. Học sinh tiểu học, ở Đài Bắc tôi gặp một thầy giáo, cũng là người học Phật. Ông làm giáo viên ở trung học. Con cái của ông thường hay về nhà dạy ông. Ông đến nói với tôi, không nghe, chúng hiểu được rất nhiều. Học trò không nghe thầy giáo dạy bảo, thì xã hội làm sao có thể được an định hòa bình? Loại thói quen này nếu như tiếp tục phát triển, xã hội tương lai là thế giới đại loạn. Không phải đại trị mà là đại loạn. Ai phá hoại xã hội? Ai tạo ra những động loạn này để cho tất cả chúng sanh chịu những đại khổ, đại nạn? Xin nói với các vị, ma dương thứ nhất chính là truyền hình. Các vị có biết không? Truyền hình vi tính là đại ma dương hủy diệt thế giới. Lời nói này không phải tôi nói. Tôi nghe thầy tôi nói, tiên sinh Đông Phương Mỹ nói. Lão sư Phương rất là cảm khái. Đã từng có người đến hỏi ông. Vừa lúc hôm đó tôi cũng có mặt ở nhà thầy, ở bên cạnh nghe được. Có người hỏi với ông, nước Mỹ ngày nay là một nước mạnh nhất trên toàn thế giới. Đương nhiên nước mạnh cũng sẽ bị diệt vong. La Mã cũng đã bị diệt vong. Ngày trước, Âu Châu quốc gia mạnh nhất cũng sẽ bị diệt vong. Nước Mỹ tuy là mạnh, tương lai cũng sẽ bị diệt vong. Họ thỉnh giáo với thầy Phương, nước Mỹ tương lai nếu là bị diệt vong, cái nhân tố thứ nhất là gì? Thầy Phương trả lời là truyền hình. Nước Mỹ không phải bị diệt do bên ngoài, có ai có thể đối đầu với họ? Không phải. Truyền hình làm cho thanh niên trẻ nhỏ của họ toàn bộ thấy đều bị hủy diệt. Chúng ngày ngày xem thấy, tiếp xúc được đều là mặt không tốt. Những nội dung diễn trong truyền hình đều là sát đạo dâm vọng, đều chỉ có những đề tài này. Gần đây nhất chúng ta xem thấy ở trên báo, học trò của nước Mỹ cầm súng ngắn giết thầy giáo, giết bạn học. Chỉ cần có một việc đối đầu, vì sao học trò đối với học trò? Súng thật, dao thật mang đến. Cho nên không cần đánh giặc ở bên ngoài, chính trong nội bộ tự đánh nhau. Ai dạy vậy? Truyền hình dạy, di tính dạy. Có người nói với tôi, trong di tính có người dạy làm thuốc nổ, còn có người làm bom nguyên tử. Tương lai đại khái một học sinh cao trung liền có năng lực từ trong di tính cũng có thể chế tạo được bom nguyên tử. Bạn nói xem còn có thể được sao? Lời nói này của Phương Tương Sinh không sai. Cho nên tôi nói truyền hình di tính là đại ma dương. Ma dương này không có một người nào mà không yêu nó, không có người nào mà không ưa thích nó. Việc này phiền não to. Cho nên chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất định phải nên biết, chính mình phải nỗ lực chăm chỉ mà tu học. Niệm Phật di dân đến thế giới cực lạc, thế giới này loạn, chúng ta di dân đi đến nơi khác. Phải chuẩn bị sớm hơn, nếu mà không đói, e sợ đến không kịp. Đến được thế giới Tây Phương cực lạc rồi, cũng giống như trên kinh này đã nói, hạ hạ phẩm giảng sanh, được oai thần bổ nguyện A-di-đà Phật gia trì. Trí tuệ đức năng của bạn cùng với pháp thân đại sĩ không hai không khác. Việc này trên kinh nói rất hay. Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Việc này thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát A Duy Diệt Trí không phải thập trụ Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều không phải. Bồ Tát A Duy Diệt Trí là thất địa trở lên. Nói rõ, hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đích thực phiền não của chính chúng ta một phẩm cũng chưa đoạn. Thế nhưng đến thế giới Tây Phương cực lạc, thần thông cùng đạo lực giống như Bồ Tát thất địa. Vậy thì còn gì bằng? Cho nên câu này thì có thể làm đến được. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Cái nguyện này là bổn nguyện. Bổn nguyện chính là bạn đã từng phát ra tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chính là bạn đã từng phát qua cái nguyện này. Đến lúc cần thiết, tất cả chúng sanh mong cầu Phật xuất hiện ở cái thế gian này, giáo hóa chúng sanh. Bạn thấy duyên đã chín muồi rồi, đáng dùng thân Phật để độ, bạn liền có thể thị hiện thân Phật để giúp chúng sanh. Bạn liền có cái năng lực này. Nguyện ở vô lượng thế giới, không phải ở một thế giới. Vô lượng vô biên thế giới thành đẳng chánh giác. Đó là trong tùy loại hóa thân thù thắng nhất. Hóa thân Phật để hóa độ chúng sanh. Hóa hiện thân Phật cũng đều có thể làm đến được. Vì các thân phận khác, thân Bồ Tát, thân Thanh Văn, thân Duyên Giác, thân Sáu Cõi, vậy không cần phải nói, thì đều có thể làm đến được. Cho nên câu nói này chính là đại biểu đại viên mãn ứng hóa. Hóa thân đến mọi nơi, hiện thân ở mọi lúc. Tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, giúp đỡ chúng sanh vô lượng thế giới. Câu kinh văn này chúng ta cũng không thể xem thường lướt qua. Chính mình phải bình lặng đem đó đọc qua nhiều lần, xem thử bạn có thể thể hội được hay không. Hiện tại chúng ta sống ở thế gian này, không gian hoạt động của chúng ta nhỏ hẹp thật đáng thương. Chúng ta ở nơi khu vực này, xem như đời sống của bạn được rất tự do, rất tự tại. Mỗi ngày bạn ở bên ngoài vui chơi tham quan, không gian của bạn không thể rời khỏi Singapore, cũng không thể ra khỏi cái đảo nhỏ này. Không gian hoạt động của bạn chỉ lớn được như vậy. Mỗi ngày đến thế giới du lịch, không tệ. Vì bạn cần phải có tiền của tương đối, vé máy bay khá đắt. Ngày ngày đi du lịch, bạn còn cần phải có sức khỏe tốt. Sức khỏe không tốt cũng không được. Dốc hết sức, không gian hoạt động của bạn là địa cầu. Hiện tại vẫn chưa có cách nào đến các tinh cầu khác. Bạn nói xem, không gian hoạt động của chúng ta nhỏ hẹp như vậy. Bạn xem thấy kinh văn này, vô lượng thế giới. Nếu là bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không gian hoạt động của bạn là tận hư không khắp pháp giới. Mười phương tất cả chư Phật cõi nước, bạn nghĩ đến nơi nào thì người đã đến nơi đó. Không cần đến phương tiện giao thông, cũng không cần đến phi trường mua vé máy bay làm thủ tục, làm nhiều thủ tục phức tạp đến như vậy. Ở ngay nơi đây vừa mới khởi niệm thì thấy Phật, ở nơi đó thân thể đã ở ngay trước mặt Phật. Bạn nói xem từ tại dừng nào. Chúng ta phải thể hội cái ý này. Không gian hoạt động mở rộng, vô lượng thế giới là không gian hoạt động của chúng ta. Nói không gian, đương nhiên bao gồm cả thời gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thể trở về quá khứ, cũng có thể đến tương lai. Mười phương ba đời là không gian hoạt động của chúng ta. Đó là thật, không phải giả. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì toàn bộ thấy đều thực hiện được. Xem kinh văn phía sau, đó là nêu ra nói cho chúng ta nghe. Nêu ra tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Nêu ra đáng dùng thân Phật để độ, họ liền có thể hiện thân Phật. Đó là một thí dụ. Chúng ta từ nơi một thí dụ này liền có thể thể hội được. Ở bất cứ một thân phận nào đều có thể biến hiện tự tại. Cho nên thần thông tự tại đạt đến viên mãn cùng tột. Mời xem kinh văn đoạn sau giảng là tám tướng thành đạo. Xả đâu xuất, Đó là tướng thứ nhất trong tám tướng hạ sanh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta Bồ Tát Bổ Xứ, thông thường chúng ta gọi là Hậu Bổ Phật. Hậu Bổ Phật ở nơi nào vậy? Ở đâu xuất nội diện? Vì sao họ không ở nơi khác? Ở trong đó có ý nghĩa biểu pháp. Như ngày xưa, thời đại của Đế Dương, Thái tử chính là Hoàng đế Hậu Bổ. Họ ở nơi đâu vậy? Họ nhất định phải ở Đông Cung. Cũng có ý nghĩa biểu pháp. Cho nên Phật khi còn làm Bồ Tát Bổ Xứ đều ở cung trời Đâu Xuất. Nội diện của trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa trung văn là tri túc. Các vị cần phải hiểu rõ cái ý này. Tri túc thì thành Phật, không tri túc thì không thể thành Phật. Trời Đâu Xuất gọi là trời tri túc. Tri túc thì thường lạc. Cho nên người trời Đâu Xuất rất là an vui. Tri túc thì thường lạc, thân tâm đều vui. Ở trong cảnh giới này mà sinh sống, ai chịu lìa bỏ? Hoàn cảnh đời sống quá tốt. Thế nhưng vì để phải đi giáo hóa chúng sanh khổ nạn, hoàn cảnh đời sống của chính mình có tốt hơn cũng phải xả bỏ. Đó mới là đại từ đại bi. Chỉ biết lợi ích tất cả chúng sanh, không bằng lòng để an thân hưởng lạc. Biểu thị cái ý này. Cho nên tóm lại mà nói, Ngài dạy chúng ta xả đắc. Đã đạt được hoàn cảnh đời sống thù thắng như vậy, Ngài có thể xả, đem những gì chính họ đạt được có thể xả bỏ hết. Đó chính là cái ý chính. Trong lễ ký của nhà Nho đã nói An An Nhi Năng Thiên, cũng là cái ý này. Hai chữ An này chính là đời sống của bạn. Thân an, tâm cũng an. Chân thật hai chữ An này rất có cái ý như Đầu Xúc. Thế nhưng, vì phúc lợi xã hội đại chúng, mọi người cần đến bạn, bạn cần phải bước ra vì xã hội đại chúng phục vụ. Thông thường chúng ta nói, hy sinh phụng hiến. Đó là đúng. Ở trong lịch sử Trung Quốc, các vị nên biết, thời đại Tam Quốc, tiên sinh Khổng Minh và Cát Lượng vào lúc đó là loạn thế. Có mấy người bạn tốt của ông đều là ẩn cư nơi núi sâu, cả đời không xuất hiện. Vốn dĩ ông cũng ẩn cư nơi lũng trung, bị người phát hiện, Lưu Bị 3 lần đến chòi tranh. ông đành phải xả bỏ đời sống an ổn của chính mình, bước ra vì xã hội, vì quốc gia phục vụ. Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ. Tám chữ này ông đã làm được. Phật vì tất cả chúng sanh khổ nạn, an vui ở cung trời. Yên vui của cung trời đâu xuất? Là tầng trời thứ 28. Bất cứ tầng trời nào cũng đều không thể so sánh. Đó là nơi thánh hiền cư ngụ. Ngài có thể xả bỏ. Chúng ta phải hiểu được cái ý này. Đó chính là dạy cho chúng ta. Không luận hoàn cảnh đời sống của chính mình thư thích thế nào, an ổn đến thế nào, nếu là vì chúng sanh, vì xã hội, vì quốc gia, nhất định phải có thể hy sinh phụng hiến, đem an lạc của chính mình xả bỏ. Dạy chúng ta cái điểm này. Thứ hai là thác thai. Thông thường người thế tục chúng ta gọi là đầu thai. Xuất sanh, giáng dương cung. Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là nói chư Phật Bồ Tát đến cái thế gian này là thừa nguyện tái lai. Các ngài không phải do nghiệp mà tái sanh. Phàm phu chúng ta là do nghiệp tái sanh. Nghiệp báo mà đến thì không có chọn lựa. Chính mình không làm chủ được. Tùy nghiệp lưu chuyển. Đời sống của chúng ta sẽ rất là đau khổ. Bồ Tát thừa nguyện tái lai, họ là do nguyện lực mà đến. Họ muốn đi đến một nhà nào để đầu thai, chính mình có thể chọn lựa. Đó chính là thừa nguyện tái lai. Vì sao phải chọn ở trong nhà đế vương? Vì để thuận tiện giáo hóa chúng sanh. Bạn xem, người thế gian cầu danh vọng lợi dưỡng, quốc vương danh lợi đều đầy đủ. Các người yêu cầu ta thấy đều có. Các người xem, ta đều buông bỏ, ta đều xả bỏ. Biểu diễn thật hay để cho người xem. Nếu như Ngài sinh ra trong nhà nghèo cùng, nếu Ngài đến nói việc này, người ta sẽ hoài nghi. Ông vẫn không phải là muốn làm quốc vương mà làm không được. Ông mới làm tôn giáo, muốn làm lãnh đạo tôn giáo thống trị mọi người. Ông vẫn không phải là vì danh vì lợi hay sao? Sẽ làm cho mọi người hoài nghi. Cho nên, nhất định chọn lựa nhà của đế vương. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.